Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt quý sơ Đào Minh và quý sơ dòng Mân Côi hôm nay đến đây để dâng hoa kính Đức Mẹ với cộng đoàn chúng ta. Người ta vẫn thường nói kỳ quan của mọi kỳ quan, một tấm lòng bao la biển cả. Nói đến như thế, ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến tấm lòng của người mẹ. Và người mẹ của muôn ngàn người mẹ cũng chính là mẹ Maria của chúng ta. Tâm tình đạo đức của người dân, đặc biệt là người tín hữu Việt Nam, rất yêu mến mẹ. Vì đối với người Á Đông, tấm lòng mẹ luôn luôn là biểu tượng của bao la và vĩnh hằng. Hôm nay tháng 5, và cũng trong những ngày cuối tháng 5, tôi chợt nhớ đến câu chuyện cũng cách đây đúng một năm. Vào một buổi tối, tôi được gọi đến bệnh viện, tức là bệnh viện ở ngay Bảy Hiền nè. Thế thì tôi đến đấy cũng là gần 11 giờ rồi, 11 giờ đêm đó. Thì tôi được biết rằng là có một bà Việt Kiều ở Mỹ về trên chuyến bay rất là bình thường. Thế nhưng mà vừa bước từ trên sân bay, trên máy bay mà xuống đó, thì là bà lên một cơn đột quỵ và lập tức đưa vào bệnh viện. Thế nhưng khi tôi đến đó, thì là chỉ thở bằng máy thôi. Bằng máy thôi, tức là cái đột quỵ người ta bảo là trong não của bà ấy nhiều máu lắm. Gia đình rất là khẩn thiết xin cha ban các bí tích cuối cùng, rất là đau lòng, phải không? Sau khi tôi cử hành tất cả các bí tích xong và dặn người nhà rằng là chúng ta đang ở trong tháng 5, vì thế gia đình đừng quên khấn với Đức Mẹ, tôi ra về. Khi tôi đi ra khỏi cái phòng cấp cứu đó, thì tự ý là không hiểu sao là ánh mắt tôi lại chợt liếc qua là thấy có một cô gái đang nằm và hình như là cô ấy đang khóc. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là họ đau thì họ khóc thôi. Tôi đi ra, bước ra rồi thì tôi lại chạnh lòng, tôi bảo là lỡ may người ta nhìn mình người ta khóc thì sao. Tôi lại quay lại rồi tôi cũng hơi kỳ, cũng ngại. Chẳng lẽ bây giờ mình hỏi là em khóc vì sao không được. Tôi lại đi ra, sau đó rồi anh ấy có tôi lại quay lại, thì tôi lấy can đảm đi lại. Thế lại thì lúc đấy đi lại thì cô ấy khóc nhiều lắm. Cô ấy bảo rằng là thưa cha. Khi cô ta nói như vậy tôi biết là cô ấy có đạo rồi. Phải đợi tới gần 5 phút cô ấy mới có thể nói được. Lời đầu tiên cô ấy nói với tôi đó là con là kẻ tội lỗi. Rồi sau đó tâm sự thì tôi được biết rằng bác sĩ bảo cô này đã là SIDA giai đoạn cuối rồi. SIDA giai đoạn cuối rồi. Tôi hỏi là có ai nuôi em ở đây không? Không có ai hết cha. Con bị bắt khi đang trên đường đi bán ma túy và bị tuyên phạt 8 năm tù. Thế nhưng mới được có khoảng 2 năm thôi thì bệnh nó phát quá nặng và người ta đưa đến đây. Lúc đầu còn có quản giáo, thế nhưng sau đó thì không một người nào cả. Vì còn ai mà quản lý cái cô này nữa? Không tiền, không bạc, bệnh tật quá nặng là như vậy. Thế thì cô hỏi rằng là tôi mới hỏi rằng là sao em có muốn gặp linh mục không, muốn gặp tôi không? Thưa cha có. Sao vậy? Khi con nhìn thấy cha đang cử hành bị, tức là sức dầu cho cái bà kia, là trong lòng con đã trỗi lên một cái gì đó rất hối hận. Sao con lại hối hận? Thưa cha, ngày xưa con cũng từng được dâng hoa kính Đức Mẹ. Tôi còn nhớ rất ấn tượng câu nói đó. Ngày xưa khi còn là một cô bé rất nhỏ, con đã từng được dâng hoa kính Đức Mẹ. Và ai cũng khen con là một cô gái xinh đẹp. Và cũng chính bởi xinh đẹp ấy, khi mới học tới lớp 10 thôi là lên thành phố này và bắt đầu những ngày tháng trượt dốc. Cho đến khi cận kề với cái chết, cô ấy nhớ lại hình ảnh ngày xưa mình từng là thiên thần dâng hoa kính Đức Mẹ. Thế thì tôi nói với cô gái ấy rằng khi chúng ta đọc kinh kính mừng khi nay và trong giờ lâm tử, amen, ngày hôm nay chính mẹ Maria đã đưa cha đến đây gặp con chứ không phải là với cái bà ấy, để cho con có được bí tích sám hối. Cô ấy khóc nhiều lắm và sau đó thì tôi giải tội và sức dầu làm tất cả cho cô ấy. Tôi đi về sáng sớm hôm sau mới có 4 giờ xuống đọc kinh đã thấy đứng đầy ở dưới đây rồi. Thế thì lúc đầu thì tôi vẫn nghĩ rằng cái bà mà hôn mê đó. Thế nhưng không phải, một số người thân thôi chứ không phải là bà con gì của cô ấy, đến đây báo tin rằng cô ấy đã qua đời trong đêm và ra đi rất thanh thản. Trong lòng tôi cảm thấy rất là bình an. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ Maria đã cứu cô ấy. Cô ấy ra đi vào những ngày cuối cùng của tháng hoa, cũng chính là sự chờ đợi cuối cùng của mẹ Maria. Kính thưa cộng đoàn, trong thâm tâm tôi luôn luôn là xác tín một điều như thế. Chẳng có người mẹ nào mà lại ghét bỏ con cái mình cả, huống chi là chúng ta là con cái của mẹ, dù chỉ một lần nhỏ bé thôi. Dâng hoa kính Đức Mẹ, Đức Mẹ cũng vẫn có cách đưa chúng ta trở về với Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay với tất cả tâm tình, với tất cả tâm tình của những người con, chúng ta dâng lên Mẹ như những đứa con. Tôi vẫn thường tự nhủ lòng mình, dù chúng ta có là gì đi chăng nữa, dù chúng ta có là giám đốc, dù chúng ta có là giáo hoàng đi chăng nữa, thì trước mặt Mẹ chúng ta là người con. Thế thôi. Và trở về với lời Chúa ngày hôm nay, tôi xin hỏi cộng đoàn thế này. Giả như chúng ta là cha mẹ mà có một người con duy nhất mà chúng ta rất yêu thương nó, thế nhưng đến ngày hôm nay thì người ta kêu rằng là đêm nay cậu thanh niên ấy phải ra tiền tuyến trong một mặt trận cực kỳ khốc liệt và đầy nguy hiểm, rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế thì làm cha làm mẹ, chúng ta làm cái gì cho con trong giây phút này? Chắc chắn là làm cha làm mẹ thì đêm nay con đi rồi, tất cả thời gian từ giờ đến lúc con ra đi, bố mẹ sẽ ở bên con. Bố mẹ không làm gì cả, ở bên con để tâm sự. Tất cả những gì bố mẹ cần phải nói với con, bố mẹ sẽ nói hết, đúng không? Tất cả những gì có thể chăm sóc được cho con, bố mẹ chăm sóc hết, vì đêm nay con đi rồi, đêm nay con ra tiền tuyến rồi, đúng không? Và cuối cùng giờ cũng đã điểm, đã đến giờ con mình phải ra đi. Thế thì khi con của chúng ta ra đi đối mặt với muôn ngàn khó khăn ở tiền tuyến, chúng ta có giúp được gì cho con nữa không? Nói lớn lên coi. Tôi thấy có một chị nói rất chính xác. Thế thì điều tuyệt vời nhất đó chính là cầu nguyện cho con. Khi con ra đi rồi đối mặt với muôn ngàn khó khăn, thế thì tấm lòng người mẹ tuyệt vời nhất đó là cầu nguyện cho con. Có một bài hát tôi cũng rất thích, đó là bài hát với tựa đề là Kinh Khổ. Bài hát đấy là thế này: mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm, lời kinh vọng xa thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn, mẹ cầu cho em với tuổi xanh còn nguyên đừng biến mất. Thế thì đấy là hình ảnh rất đẹp. Trong thâm tâm tôi cũng vô cùng ấn tượng khi hình ảnh mà mỗi khi tôi đi học, bố mẹ đứng trước bàn thờ để khấn cho tôi đi được bình an. Đây là hình ảnh rất đẹp. Thế thì chính hình ảnh này cũng là hình ảnh của Thầy Giê-xu chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta biết là cách đây 2 tuần Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ Thầy là cửa chuồng chiên. Rồi ngày tuần vừa rồi Chúa Giê-xu nói là Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Tất cả những gì chúng ta biết là Đức Giê-xu đã chuẩn bị đối diện với cái chết, thì dành tất cả thời gian còn lại để tâm sự với các môn đệ. Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Chúa Cha, Thầy nói hết cho anh em. Tất cả những gì Thầy có thể làm, Thầy có thể rửa chân, Thầy có thể phục vụ cho anh em, Thầy phục vụ hết cho anh em rồi. Và giờ đây, khi Đức Giê-xu về với vua Chúa Cha, Đức Giê-xu quá biết rằng các môn đệ sẽ phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn đức tin. Vì thế ngày hôm nay Đức Giê-xu của chúng ta như một người mẹ, Thầy sẽ cầu xin với Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng bảo trợ rất là tuyệt vời. Chính Đức Giê-xu đã cầu nguyện, và cầu nguyện cho đến chết cho các môn đệ, để rồi chúng ta thấy phép lạ xảy ra. Tất cả các môn đệ toàn là những cái ông nông dân không à, toàn là những người quê mùa, dốc đát, có thể nói như vậy. Thế mà sau này trở thành thầy dạy của muôn dân, 12 người có thể làm thay đổi trái đất này. Kính thưa cộng đoàn, với tất cả những cái tâm tình lớn lao của Thầy Giê-xu và cũng là tâm tình lớn lao của mẹ Maria, trở lại hình ảnh của mẹ Maria, chúng ta thấy Đức Maria của chúng ta cũng chính là mẫu gương đó, hằng suy đi gẫm lại trong lòng. Khi Đức Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá, Đức Mẹ ở đâu? Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá để cầu nguyện cho các tội nhân. Khi tất cả các môn đệ sợ hãi ở trong phòng đóng kín cửa lại và không dám làm gì cả, Đức Maria làm gì? Đức Maria quy tụ các ông ấy lại để cầu nguyện, và cuối cùng phép lạ xảy ra. Thánh Thần đến, rồi các ông mạnh mẽ đứng lên rao giảng, không còn sợ hãi. Và ngày hôm nay chúng ta thấy Phêrô nói một câu thế này: tất cả anh em
phải trả lời cho tất cả mọi người về niềm hy vọng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải trả lời cho bất cứ ai chất vấn về một niềm hy vọng của chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn, đấy là hình ảnh lớn lao của một tấm lòng. Tấm lòng của mẹ, tấm lòng của cha cầu nguyện cho con. Điều này cho thấy Đức Giêsu là con người nhất khi Ngài khiêm hạ, tín thác, phó thác cho Thiên Chúa Cha. Điều này cho thấy Đức Giêsu yêu thương các môn đệ là dường nào. Và chính nhờ những lời cầu nguyện ấy, các môn đệ đã mạnh mẽ, rao giảng và trở thành những con cái của nước trời. Ngày hôm nay chúng ta cũng noi gương mẹ Maria, biết cầu nguyện với Chúa và cầu nguyện cho nhau, nhất là khi chúng ta không thể làm được gì khác ngoài việc cầu nguyện để chờ mong ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.